trang Tịnh Tông Hội Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại mùa an cư, Phật lịch 2563, Dương lịch 2019, giảng giải Phật Tổ Ngũ Kinh, phần thứ nhất, Kinh Thập Thiện, tiết thứ 4, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nay chúng ta học tiếp từ mới sang bài hôm qua. Qua học đến chữ sắc rồi không? À, cái trùng. Chủng có nghĩa là giống loài. Chủng là giống loài. Trồng còn có nghĩa nữa là gieo, là trồng. Ví dụ trồng đậu đắc qua rồi là gieo đậu được đậu, hay là trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, vân vân. Đấy, cái câu này trong từ Hán, trong kinh Nhân Quả chúng ta có câu là trồng đậu đắc đậu, trồng qua đắc qua, trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. Chủng là giống loài, hay còn gọi là trồng, là gieo. Khi mà ở đây chúng ta lấy hai từ đi với nhau là chủng loại. Đấy, chủng loại. Chữ loại, học chữ loại. Loại tức là loài, loại là loài, là giống loại hay là giống loài. Loại tức là loài, là giống loài. Bây giờ chủng loại, cái chủng loại thì khi dịch chúng ta để nguyên được, vì cái này nguyên âm chữ Hán chúng ta vẫn hiểu được chủng loại. Các 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 nghĩa là đều, chữ các nghĩa là đều. Từng đều, từng có chỗ dịch là mỗi. Đấy, các biệt, mỗi loài có khác nhau, các biệt, các biệt. Chữ biệt, các biệt. Biệt. Biệt có nghĩa là chia, là tách. biệt, có nghĩa là chia, là tách, hay là chia là tách. Ví dụ như là cáo biệt là chia tay. Chúng ta thấy cái từ, nghe từ cáo biệt, em từ Hán là cáo biệt, là chia tay, hay là từ biệt, hay là tạm biệt, vân vân. Từ Hán là cáo biệt. Chữ phủ, à, đây là chữ bất nhé, nhưng mà nó có âm đọc là phủ. Bất chẳng, nghĩa là chẳng là không, từ phủ định. Chẳng là không, khi đọc là phủ á, à, khi đọc là phủ á, à, hai từ đi với nhau, chữ phủ. Ở đây chúng ta thấy là hai từ đi với nhau, phủ ra. À, phủ ra. Chữ phủ ra nó cũng tương đương như là vô bất ấy. Cái này nó tương đương vô bất. Vô bất tức là không phải, không phải, không có, hay là chẳng phải, chẳng như thế, vân vân. Vô bất, hai cái từ là phủ định đi với nhau thì nó là thành gì ạ? Thành có. Hai từ phủ định đi với nhau thì nó lại thành một từ gì? Thành từ khẳng định. Phủ ra cũng thế, phủ ra cũng thế, vô bất cũng thế. Đây trong nhà Hán này vậy. Vô bất hay phủ ra thì đều là hai từ phủ định thì lại thành gì? Thành khẳng định. Ví dụ ở trong này là phủ ra, tiếng Hán ở đây bài là hình sắc chủng loại các biệt phủ ra. Đây là hình sắc các loại, hình sắc hay là chủng loại, chủng loại hình sắc, chủng loại mỗi mỗi các biệt, là mỗi mỗi các biệt, là mỗi mỗi phủ ra khác nhau. Bạn lấy tin nữa thì chúng ta dịch sau, bây giờ đang học, học chữ đây. Chữ. Chữ như, như không phải học rồi, thì học rồi, nhất rồi, thiết học rồi. Chữ Mỹ, Mỹ. Mỹ. Chữ Mỹ là lướt theo. Khi đọc là nghĩa là Mỹ là lướt theo. Mỹ là lướt theo. Khi đọc là Mỹ, Mỹ có nghĩa này là lãng phí, là xa xỉ. Mỹ có nghĩa là lãng phí, là xa xỉ. Nó còn có nghĩa là phủ định. Mỹ có nghĩa phủ định là không, như từ vô, như từ bất. Ở đây chúng ta thấy là vô bất, vô bất đi với nhau. Vô bất đi với nhau. À, vô bất đi nhau. Thì như thế cả là mỹ bất cũng thế. Mỹ bất đi với nhau. Hai từ phủ định. Mỹ bất. Mỹ bất. Hai từ phủ định thành từ khẳng định. Chữ do mỗi người học rồi. Tâm tạo. Học chữ tạo. Tạo có nghĩa là gây nên, làm nên, tạo thành. Chữ tạo có nghĩa là gây nên, làm nên, tạo thành. Tạo có nghĩa là gây nên, làm nên, tạo thành. Chữ nghiệp học rồi thiện, học rồi thiện, thiện thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, sở trí. Chữ sở trí có nghĩa là gây ra, sở trí. Sở trí là gây ra. Sở trí rồi gây ra cái chỗ mà mình làm ra, mình tạo ra đó. Sở trí chúng ta xem lại toàn bộ phần bài 2 từ đầu. Phiên âm toàn bộ bài 2 này: chính thuyết phần, chính thuyết phần, minh thế, xuất thế, nghiệp quả. Minh thế, xuất thế, nghiệp quả, tiểu nhân minh quả, nhĩ thời thế tôn, cáo long vương ngôn, nhất thiết chúng sinh tâm tưởng dị cố, tạo nghiệp diệt dị, do thị cố hữu chư thú luân chuyển, tức quả minh nhân, long vương nhữ kiến thử hội cập đại hải chung, tùy sắc chủng loại các biệt phủ ra, như thị nhất thiết mị bất do tâm tạo, thiện bất thiện thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, sở trí. Chính thuyết phần, chính thuyết phần thì mình dịch, dịch ở đây là dịch, dịch từ chữ cuối đưa lên trước là phần chính thuyết. À, tiếng Việt chúng ta là phần chính thuyết, chính thuyết phần đây là phần chính thuyết. Minh tức là rõ, là sáng. Chữ minh có nghĩa là sáng. Minh thế tức là làm rõ. Cái nghiệp quả ở đây chúng ta phải đưa cái chữ nghiệp quả lên trước. Làm rõ nghiệp quả thế gian và xuất thế gian. Chữ minh như thế là làm rõ, tức là hay là nói rõ hay là giải thích rõ. Trong văn chúng ta có thể giải thích rõ hay là nói rõ. nói rõ về nghiệp quả thế gian và xuất thế gian, hay chúng ta có thể dịch là gì, làm rõ hay là nói rõ về nghiệp quả thế và xuất thế gian. Đây là cái từ dịch do chúng ta dịch đặt thế nào cho cái văn nó văn phong nghe mà nó xuôi đúng cái nghĩa, nó không xa nhưng mà văn nó hay đi. Ở trong này họ nghĩ là nghiệp quả thế gian, xuất thế gian. Thì nhưng mà dịch như vậy họ cái chữ minh á, nó chưa sáng tỏ cái chữ minh. Minh có nghĩa là rõ, là sáng. Chữ minh có nghĩa là sáng. Chữ minh là gì? Chữ nhật với chữ nguyệt ghép lại với nhau, tức là mặt trời, mặt trăng ghép với nhau thì nó thành minh. Minh có nghĩa là sáng. Vậy ở đây trong sách này người ta mới nói là nghiệp quả thế gian, xuất thế gian. Người ta nói mới nói như vậy. Như đây thì, trong sách này thì nói là nói rõ hay là giảng rõ về nghiệp quả thế và xuất thế gian. Hay mình còn có thể là nói rõ về nghiệp quả thế gian và xuất thế gian. Đấy là cách dịch, cách hiểu của cái đoạn văn đó. Đó, đoạn thứ tự nhân minh quả. Chữ tự có nghĩa là từ. Chữ tự có nghĩa là từ. Từ nơi nhân. Từ nơi nhân mà làm rõ về quả hay là nói rõ về về quả. Tự nhân là từ nơi nhân. Từ nơi nhân. Minh quả, minh tức là làm rõ. Làm rõ về quả, các từ nhân mà biết quả. Thì chúng ta có thể dịch về từ nhân mà biết quả. Từ nhân mà biết quả. Thế nào là từ nhân mà biết quả? Ngày xưa thì khi Phật còn tại thế, có người đến hỏi Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, đời trước của tôi như thế nào, ngài có biết không? Đời trước của tôi đúng rồi, hỏi là đời trước của tôi như thế nào, từ đâu mà tôi tới đây? Thì Đức Phật nói là hãy nhìn vào quả ngày hôm nay sẽ biết được nhân đời trước của ông từ đâu tới đây, hãy biết được nhân của ông như thế nào ở đời trước. Thế thì vì hỏi rằng bạch Đức Thế Tôn, vậy thì bây giờ tôi sống như thế này, tôi làm như thế này vân vân, thì sau này sau khi tôi chết tôi sẽ đi về đâu? Tôi chết tôi sẽ đi về đâu? Thế Đức Phật nói là ông hãy nhìn vào cái nhân của ông chồng ngày hôm nay thì ông sẽ biết được quả của ngày mai của ông như thế nào. Muốn biết được đời này thì muốn biết được đời trước thì hãy nhìn cái gì, nhìn cái quả đời này thì sẽ biết được cái nhân của đời trước. Hãy muốn biết được quả đời sau thì hãy xem vào nhân của đời này. Đức Phật dạy như vậy. Cho nên cái từ mà tự nhân minh quả ở đây, tức là từ nơi nhân mà biết được quả, hay là từ nơi nhân làm rõ được gì, rõ được quả. Tự nhân mà rõ quả. Ở đây đoạn kinh này thì chúng ta thấy Đức Phật đang bảo gì, bảo với Long Vương, đang dạy Long Vương. Cho nên trong kinh là nhĩ thời ở đây thì này, lúc bấy giờ, không biết là lúc bấy giờ hay là bấy giờ, bấy giờ hoặc là lúc bấy giờ, Thế Tôn, chúng ta thì là Đức Thế Tôn, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn cáo tức là bảo, cáo tức là cáo thị đó, là bảo cho biết đó. Cáo Long Vương ngôn tức là bảo với Long Vương rằng, chữ ngôn có nghĩa là nói là rằng. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo với Long Vương rằng: nhất thiết chúng sinh tâm tưởng dị cố, nhất thiết chúng sinh tức là tất cả chúng sinh, nhất thiết tức là tất cả chúng sinh chúng ta giữ nguyên, chúng ta hiểu được cái từ Hán Việt đó nó tương đồng nhau, chúng ta hiểu được dễ rồi. Thì nhất thiết chúng sinh, thế đây là tất cả chúng sinh, tất cả chúng sinh tâm tưởng sự cố, tâm tưởng thì chúng ta có thể để nguyên được. Tâm thì Việt Nam chúng ta dịch là lòng. Chứ tưởng là ý nghĩ. Chúng ta nếu mà dịch câu này là hết thảy hay là tất cả chúng sinh lòng nghĩ, lòng nghĩ di cố, tức là gì, là khác nhau, thì lòng nghĩ khác nhau cũng được, lòng nghĩ khác nhau được. Nhưng mà nghe như thế thì chúng ta thấy gì? Cái tâm đương nhiên chúng ta thì cái việc ngữ hiểu là lòng rồi, lòng nghĩ khác nhau, nhưng nghe nói thì nó thấy quê, nghe thấy quê, quê quá, thì chúng ta để nguyên là gì, tất cả chúng sinh hay là hết thảy chúng sinh tâm tưởng khác nhau. Chúng ta vẫn hiểu tâm tưởng thì chúng ta hiểu tâm là chỉ cho gì, là chỉ cho bát thức tâm vương, tưởng ở đây là chỉ cho gì, cho 51 thức tâm sở. Thì sau này sang cái phần sau, cái phần cuối của bộ kinh này, năm bộ kinh Phật Tổ Ngũ Kinh ấy, thì lúc đó sẽ học về thế nào là tâm vương, thế nào là tâm sở, như thế nào, lúc đó chúng ta sẽ học tâm tưởng. Chứ dị là khác, dị có là khác nhau, tâm tưởng khác nhau, tạo nghiệp diệt dị. Cho nên cái sự tạo nghiệp đó, hay cái việc làm tạo nghiệp, tạo nghiệp của chúng sinh ấy, chứ diệt cũng cũng có khác. Tâm tưởng khác nhau cho nên việc tạo nghiệp cũng có khác. Do thị, tức là do đó hay là bởi vậy, chứ do thị còn có thể là do đó hay là bởi vậy. Chúng ta về, chúng ta thầy hướng dẫn cái cách như vậy, về chúng ta tự đặt ra cái văn, chúng ta dịch ra một bài cho nó chuẩn với cái văn của chúng ta, làm sao cho nó hay. Đấy, ngày xưa các thầy đi học cũng cũng như vậy, các thầy cũng đọc cái kiểu hướng dẫn như thế, xong về mình phải tự ghép rồi. Mình chép bài nó về, mình phải học xong mình phải ghép dịch vào theo cách văn, hành văn của mình, hành văn của mình, chứ không có theo văn của cái cách dịch của chữ Hán của các thầy thì mỗi người dịch một khác nhau. Nên mình phải chép ra xong rồi về mình dịch theo cái cách dịch của mình, hành văn của mình. Do đó hay là bởi vậy, do thị thì do đó hay là bởi vậy, cố để cho nên hay là nên, do đó nên hay là bởi vậy nên, hay là do đó cho nên hay là bởi vậy cho nên. Hữu, hữu tức là có, hữu chư thú luân chuyển tức là có gì, chứ chư nghĩa là các, chư là các, để chư hầu nghĩa là các nước chư hầu, chư vị tức là các vị, hay là chư tăng tức là chỉ cho số đông của những người xuất gia, gọi là chư tăng, chư ni vân vân. Chư có nghĩa là các. Một người thì không thể gọi là chư tăng được, một người không gọi là chư tăng, một người không gọi là chư ni, mà đông người mới gọi là chư tăng. Do đó nên có gì, chư thú, chứ chư thú, chư thú đây chúng ta thì giữ nguyên được. Chư thú, thú tức là cái đường về, nẻo về đó, cái nơi đến đó. Luân chuyển, luân tức là luân hồi, chuyển tức là chuyển động. Luân hồi chuyển động, chư thú luân chuyển. Chư thú luân chuyển ở đây là sao? Ở trong này chúng ta thấy chư thú luân chuyển. Thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó, đây là ví như cái bánh xe đó, chúng ta thấy ví như cái bánh xe, bánh xe, bánh xe thì chúng ta thấy nguyên lý của bánh xe nó tròn và nó quay, chúng ta đi thì bánh xe nó gì, quay tròn. Thì ví cho như đây, bây giờ đây là cái van chẳng hạn, cái van bơm của bánh xe là quái cao nhất, quái trời, chúng ta thấy nó đi vòng quay, nó cứ đi chạy như vậy, chạy như vậy, đó gọi là luân. Chứ luân đó, là bánh xe. Chữ luân nó có nghĩa là bánh xe, là luân hồi, luân hồi. Chữ chuyển đó tức là chuyển động, giống như bánh xe nó luôn luôn gì, luôn luôn quay vậy, luân hồi. Thế chứ giống như là bánh xe, luân chuyển là bánh xe luôn quay. Ở đây nó là chư thú. Chư thú ở đây là có mấy đường? Thú ở đây á thì đây là thú gì? Thấp nhất. Đây là gì? Thấp thứ hai. Đây là thấp thứ ba. Có sách ấy, thì nói là đây là thấp thứ tư, mà đây là hoặc có sách nói là đây là thấp thứ tư. Đây là thấp thứ năm. Đây là cao hơn cả, đưa lên trên. Cõi trời, cõi trời thì có dục giới, sắc giới và vô sắc giới, lại phân ra dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Atula thì cũng phân ra để là thần Atula và đấy, và Atula ở trong đường gì, cõi thú, cõi thú hay là gì? Quỷ Atula. Nhân chúng ta thấy nhân người thế này, có người có phúc và người kém phúc. Người thì khỏe mạnh, người bệnh tật, người đẹp đẽ, người thì xấu xí, người giàu sang, người thì bần tiện, người thì ăn xin ăn mày, kẻ thì người đưa người đón, vân vân. Súc sinh cũng vậy, súc sinh chúng ta thấy có những con súc sinh rất là cưng chiều. Hòa thượng Tịnh Không trong cái bài giảng Trung Phong Tam Thể Niệm của ngài nói rằng có một con chó giàu nhất thế giới, một con chó giàu nhất thế giới, ông chủ của nó là có này. Khi mà trước khi chết á, di chúc cho nó là mấy trăm tỷ đô, mấy chục tỷ đô. Ông chủ ấy có mấy chục tỷ đô, và sau khi chết vì không có vợ không có con, cho nên có con chó duy nhất. Vì vậy mà ông ta di chúc cho con chó của ông ta được hưởng toàn bộ cái tài sản của ông ta sau khi ông ta chết. Vì vậy sau khi ông ta chết một cái cứ theo như di chúc, và con chó đó nghiễm nhiên tự nhiên là trở thành một gì? Một ông chủ cái lâu đài ấy, và kẻ hầu người hạ, có kẻ hầu người ngạ hạ đàng hoàng, có cả công an cảnh sát để bảo vệ nhà cho gì, cho con chó ấy, và có cả người ở để nấu ăn, cắt quét nhà quét cửa rồi nấu ăn rồi tắm rửa cho con chó ấy. Và đương nhiên tự nhiên con chó ấy trở thành gì, trở thành một con chó sướng nhất thế giới. Con chó sướng nhất thế giới. Còn ở Mỹ, ở Mỹ thì có một cái bang, cái bang này rất ít người, bang này là một trong những bang ít người nhất của nước Mỹ. Thì bang này có truyền thống trong mấy chục năm nay á, là thống đốc bang ấy là con chó. Thống đốc bang ấy là con chó. Cho nên tất cả cái bang ấy khi đi bầu cử thì nuôi đem chó ra để bắt đầu để thi tài, con chó nào đẹp nhất, thông minh nhất thì được thì người dân bỏ phiếu. Bao giờ bỏ phiếu con chó đấy thì con chó nào mà cao phiếu nhất thì con chó đấy chính là thống đốc bang, và con chó đấy là gọi là con chó có quyền lực nhất thế giới. Con chó còn là thống đốc một bang của nước Mỹ. Chúng ta thấy nước Mỹ được coi là một nước gì, một nước mà văn minh nhất trên thế giới, giàu có nhất trên thế giới, chính trị cũng mạnh nhất trên thế giới, kinh tế mạnh nhất thế giới, là nhiều cái nhất trên thế giới. Nên chúng ta thấy cũng có một cái này, một cái chúng ta thấy là khác biệt nhất trên thế giới, từ một cái ông tỷ phú ra làm tổng thống. Chúng ta thấy nước trên thế giới đấy là một nước gì, số một, chưa làm chính trị một ngày nào, qua một kỳ bầu cử rồi đã làm tổng thống của Donald Trump bây giờ. Và chúng ta còn thấy cái khác lạ nữa đó này, đó là thống đốc một bang là do con gì, con chó làm thống đốc. Và khi mà con chó đó được bầu và kiểm phiếu đã xong rồi, con chó đấy ngồi trên một chiếc xe Mercedes mui trần và đi diễu phố, tất cả nhân dân cùng ra vẫy mũ là reo hò và chào thống đốc. Tôi xem một cái đoạn clip đó rồi. Tất cả nhân dân ở trong cái bang đó đều ra về mũ hoa rồi và vẫy chào thống đốc, và trong khi đó con chó ngồi trên chiếc xe mui trần và người ta lái xe đi quanh. Đấy là con chó quyền lực nhất thế giới. Còn con chó giàu nhất thế giới như Hòa Thượng Tịnh Không nói được di chúc mấy chục tỷ đô, và có kẻ hầu người hạ đàng hoàng. Tất cả những người ở trong cái cung điện đấy, trong cái lâu đài ấy, trong cái trong cái mình gọi là biệt phủ ấy, đều là kẻ ăn nghề ở, kẻ hầu người hạ của con chó ấy. Đây là lịch sử chúng ta thấy hai con chó ở thời kỳ cận và hiện đại này, hai con chó đấy có quyền lực và có sự giàu có nhất thế giới. Đấy, những súc sinh cũng có loại gì, có phúc. Loại có phúc ví dụ như là rất nhiều, bây giờ không chỉ hai con chó đâu mà rất nhiều những con chó, con mèo, thậm chí là con lợn, cả con lợn. Mấy năm trước tôi đọc cái bài báo, có một người ở bên Úc ấy, đi đâu mang con lợn theo, đi đâu mang con lợn theo. Thế khi ra sân bay thì đến cái sân bay lúc đó họ cấm không cho gia súc lên máy bay. Thì bắt đầu thì cái cô ấy mới kiện, kiện dùng tòa án với kiện, vì luật của nước Úc ấy, nó tôn trọng mạng sống của các loại chúng sinh, các con vật, cho nên nó mới kiện. Nó kiện mà cuối cùng thì là nhân viên với lại ở bên đấy là thua nó đấy. Bởi vì trong luật đấy là, trong luật của cái hãng hàng không đấy là không nói rõ là cấm không mang gia súc lên máy bay, không mang gia súc gia cầm lên máy bay, không nói rõ. Mà nói thì gì? Có những người họ mang con mèo thì họ lại được mang, mang con chó thì người ta được mang, tại sao con lợn nó không được mang? Cho nên nó kiện, kiện cuối cùng là thua kiện nó, thua kiện nó. Bởi vì có con ở nước ngoài á, thì đi máy bay thì thường là những người mà họ yêu chó yêu mèo là họ mang theo, là được mang theo con chó con mèo. Nhưng mà con chó mèo đó phải được kiểm dịch, phải được kiểm dịch, phải có giấy phép thì mới được mang. Thế con lợn thì ở nước đó nó cũng nó nuôi lợn nó cũng được mang theo. Cho nên đấy, cho nên kiện, cho nên gia súc, súc sinh cũng có gì, những loại có phúc, loại có phúc. Nhưng có gì, chúng ta thấy đại đa số là súc sinh là gì, là kém phúc. Cho nên đó, sống được vài tháng lại bị thịt rồi, sống được vài tháng bị thịt rồi, vài năm lại còn bị giết rồi. Ngạ quỷ, tức là con đường gì, quỷ đói, đói khát đau khổ địa ngục thì như trong kinh nói, chúng ta tụng kinh Địa Tạng đều biết rồi, rất là đau khổ. Cho nên là chư thú luân chuyển, cái câu này chư thú luân chuyển tức là các thú gì, đây gọi là thú, đây cũng gọi là thú, đây gọi thú, đây gọi thú, đây gọi thú, và đây cũng gọi là thú này. Thú ở đây không phải là thú vật. Thú ở đây là gì? Là nẻo. Chứ thú ở đây là nẻo. Còn chứ thú, chứ thú vật đó, nó khác. Nó có cái bộ khuyển. Bộ khuyển tức là con chó, con vật đó, mới gọi là thú là con thú. Còn chứ thú ở đây là nẻo. Cho nên đây là sáu nẻo luân hồi. Chứ thú luân chuyển tức là sáu nẻo luân hồi. Có phúc thì đi lên, kém hơn thì đi vào hai đường này, kém nữa thì đường này, kém nữa đường này, và hết nữa thì đường này. Đường này là hết phúc, mất hết quyền gì. Những người chúng ta nói là vào tù thì là mất hết quyền gì? Quyền công dân. Vào tù thì mất hết quyền công dân, không còn một chút quyền công dân nào nữa. Thì vào trong địa ngục cũng vậy, không còn một chút quyền công dân nào nữa. Đó, không còn một chút quyền gì, công dân nào, giống như người không còn một chút quyền công dân nào đi ra ngoài nữa. Nhốt trong đấy rồi. Mình gọi nôm na là bị tù rồi, trên nhân gian này nôm na là bị tù rồi. Còn khi mà phúc hết sạch rồi thì đọa vào đi, đọa vào địa ngục rồi. Địa ngục thì có ngục ngục vô gián, rồi 18 tầng địa ngục lớn, 500 tầng địa ngục vừa, 1000 tầng địa ngục gì nhỏ hơn, và trong các tầng địa ngục đó có vô số vô lượng vô biên a tăng kỷ các địa ngục nhỏ trong đó, mỗi một gì khác nhau, không giống nhau, không giống như thế gian chúng ta vậy. Có thì loại tội nhân thì là chung thân, có tội nhân thì tội thì 80 năm tù, hoặc là 50 năm tù, 3 năm tù, có tội nhân thì vài tháng tù thôi. Đấy, chúng ta thấy cũng có khác nhau, khác nhau. Cho nên tùy theo cái phúc báo hay là cái tội nặng mà đi lên đi xuống trong sáu nẻo luân hồi đó. Cho nên đoạn kinh này mới nói là chư thú luân chuyển. Do đó nên có sự lưu chuyển hay có sự gì luân chuyển trong gì trong các nẻo. Cái thú ở đây chúng ta còn có thể dịch là nẻo luân hồi, các nẻo luân hồi mới có sự gì? Luân chuyển rồi phải có. Câu bài thứ hai ở trong đoạn này, đoạn văn thứ hai, tức quả minh nhân, tức quả, tức cũng là từ, từ hay là ngay tức là từ, từ nơi quả, từ nơi quả mà hiểu rõ gì, hiểu rõ được nhân. Bài trước thì là từ nơi nhân mà biết rõ được quả. Thì bây giờ từ nơi nhân mà biết rõ được quả, thì bây giờ ví dụ chúng ta, bây giờ chúng ta ngồi đây làm sư chẳng hạn, được là người xuất gia, thì chúng ta muốn biết cái nhân, muốn biết được nhân của đời trước, nhìn vào quả đời này biết được nhân đời trước. Vì sao kiếp này chúng ta được xuất gia, đời này chúng ta được xuất gia? Vì chắc chắn đời trước chúng ta đã có này, có bố thí, có cúng dường, có phát nguyện. Có bố thí, có cúng dường, có bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, có học kinh Phật và có tu theo lời Phật dạy, và có phát nguyện đời sau được thành, được xuất gia và tu hành ở trong kinh pháp của Đức Phật. Cho nên đời nay chúng ta thì sinh ra mới được xuất gia, được thân người và được xuất gia, tức là muốn biết được cái nhân ở đời trước, hãy nhìn vào quả đời này chúng ta sẽ biết được. Hoặc là ở đây muốn biết được cái nhân đời này, muốn được biết được cái quả đời sau, minh quả, tự nhân minh quả, muốn được cái quả đời sau thì hãy nhìn vào nhân đời này. Là câu này chúng ta có thể hiểu như vậy nữa. Như thế nào? Bây giờ chúng ta biết thấy là chúng ta tu không biết sau này đi về đâu, thắc mắc như thế, chúng ta thắc mắc như thế và không biết bây giờ sau này chúng ta đi về đâu. Hỏi Phật thì Phật chẳng nói, hỏi thầy thì thầy bảo tôi không biết, hỏi mọi người bảo đấy cũng không hay. Vậy chúng ta muốn biết chúng ta đi về đâu, hãy nhìn vào nhân đời này. Nếu chúng ta đi tu mà chỉ lo gì, lo ngủ, ham ăn, ham ngủ, ham chơi, thì chúng ta biết rõ là mường tượng được cái quả đời sau chúng ta đi về đâu. Nếu ham ngủ thì sẽ đi vào đường gì? Ăn và ngủ thì mắc nợ chúng sinh, sẽ đi vào con đường gì ạ? Đường súc sinh hoặc đường ngạ quỷ. Ham ăn, ham ngủ đi vào đường súc sinh. Thì ham ngủ đấy thì làm con lợn, đời sau mắc nợ chúng sinh làm con lợn mà gì? Đói thì kêu em ép ít ít ở trong gì, trong chuồng người ta mang cho ăn, ăn xong rồi đi ngủ, ngủ một thời gian sau mấy tháng sau béo ú lên là người ta gì? Người ta thịt. Thế thôi. Hoặc chỉ thích ăn ngon, mặc đẹp mà lười tu, ham mê sự cúng dường thì đời sau thì làm đi vào làm con đường súc sinh, làm thân gì, thân trâu bò để kéo cày trả nợ đó, làm thân trâu bò kéo cày trả nợ. Trong Trúc Xong Tùy Bút, trong bộ Trúc Xong Tùy Bút tổ có nói rồi, Liên Trì tổ sư ngài có nói một hôm ngài đang ngồi ở trên bếp cửa sổ nhìn ra, nhìn thấy ở trên một cái cầu, một cái cầu, và thấy mọi người tự nhiên là cứ nhảy xuống đó, và cái đưa xuống cái cầu đó nhảy xuống thì mọi người chết, toàn là nhảy xuống để chết thôi, máu chảy thành sông, nhảy xuống lại chết. Thì ngài Liên Trì mới thấy, lại thấy rất nhiều các sư cũng nhảy xuống đó nữa, thế hòa thượng mới thấy lạ, mới thấy lạ cho nên ngài mới gì, mới bắt đầu là ngồi thiền, ngày quán xem vì sao mà bảo đấy người đời ấy, họ đam mê tiểu sắc, đắm chìm trong tài sắc danh thực thùy, họ bị đọa lạc xuống đó đã đành. Này là những người xuất gia tại sao mà lại thấy rơi đầy xuống đó, cứ thấy tự nhiên cứ thi nhau đi mà nhảy xuống đó. Thế thầy mới bắt đầu dùng thiền định và quán thì mới thấy rằng là các sư ở thời mạt pháp này xuất gia phần lớn là tu ở trên cái gọi là cái đầu tròn áo vuông thôi. Đầu tròn là sao? Tức là cạo cái tóc này. Áo vuông tức là mặc cái tấm áo cà sa đó. Chỉ tu ở trên hình tướng, nói nôm na tu trên hình tướng mà thôi, chứ không tu về thật chất. không thực chất tu hành, không giữ giới, không tụng kinh, không chỉ chú, không ngồi thiền, không niệm Phật, vân vân, suốt ngày đi cúng đi bái, rồi kiếm tiền xây chùa, rồi người ta để cho người ta mang đến, người ta cúng kiến xong rồi hưởng thụ, vân vân. Mục đích xuất ra ban đầu thì rất là tốt, nhưng mà dần dần sau này thì để cho cái danh văn lợi dưỡng thế gian nó lôi cuốn, cho nên bỏ hết thời khóa công phu tu tập. Hôm qua thì xem một cái clip của cái thầy chùa, thầy chùa đi cúng đám ma, đưa cho cả sư cô thường nghiêm qua xem. Đấy, thầy chùa đi cúng đám ma nó không ra thế nào cả. Thì tụng kinh nó cũng chẳng ra tụng kinh, khóc mướn nó cũng chẳng ra khóc mướn. Nếu mà sư đi độ đám tụng kinh nó ra hẳn tụng kinh á, Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Như Thị Ngã Văn Nhất Thời, và tại sao về quốc kỳ thủ cấp cô độc viên vân vân, nó để hồi hướng á, thì nó là sư đi tụng kinh gieo duyên, độ đám gieo duyên thì thôi, cái này phương tiện hướng như dẫn cho cả gia đình dòng họ của họ khi có người mất. Bình thường thì họ rất khởi khó khởi tín tâm, thế nay gia đình có người mất họ sợ gì, trùng tang trùng phục, để sợ mà người mất thì không được siêu thoát, quay về thì chỉ điểm rồi bắt người thân, bắt người trong dòng họ, trong gia đình họ sợ, thỉnh các sư đến để tụng kinh. Thì thôi, chúng ta cũng bình thường họ còn sống thì mạnh khỏe, trẻ trung giàu có thì không ai nghĩ đến cái vấn đề tín tâm, không ai nghĩ đến nhân quả. Hiện nay thì thôi, gia đình họ gặp chuyện như thế thì họ đến họ cầu xin, thì chúng ta cũng từ cái nhân đó mà gieo cái duyên lành cho họ, đến thì tụng kinh niệm Phật trang nghiêm để cho khởi tín tâm, thì cái đấy thì gọi là cũng là phương tiện. Phương tiện thì cũng có thể được. Phật giáo Đại Thừa chúng ta và giáo Bắc Tông chúng ta thì cái đấy cũng có thể là cho phương tiện. Nhưng chúng ta cứ nhìn về đến thì tụng kinh như cả nhà họ thì gần như ai cũng là phì ra cười, mà trong khi đó tang ra bối rối, gia đình họ đang có người mất như vậy mà đến tụng kinh thì hát nó chả ra hát, tụng kinh chả ra tụng kinh, mà khóc cũng chẳng ra khóc nữa, mà nó hài đến cái mức độ là ai người đang chửi cho, trăm người chửi cho. Đấy, tôi không biết đấy có phải là sư không, hay là chỉ là ông thầy cúng nó cạo tóc xong nó mặc áo vàng vào như vậy. Cái này thì hôm nào tôi gặp các cụ phải nói xem, nói với các thầy ở trong ban hướng dẫn là ban nghi lễ tra xem cái vị đó là ở chùa nào, vị đó chắc chắn là ở mạng đằng trong rồi, nói tiếng đằng trong, ở chùa nào. Nếu mà sư chính cống chính thống trong giáo hội ấy, thì các cụ trong trung ương giáo hội phải có cái sự điều chỉnh, phải có sự chỉ đạo để cho ban trị sự của tỉnh thành ấy và ban nghi lễ của tỉnh thành ấy phải có sự chỉ đạo xuống dưới các gì, dưới các quận các huyện, và ban trị sự của Phật giáo quận huyện ấy phải chỉnh đốn cái vị sư ấy mới được, chỉnh đốn cái vị sư ấy mới được. Để mà đi làm như thế, nếu mà thực sự là sư mà đi tụng kinh đổ đám mà như thế thì nó làm mất hết những cái vẻ trang nghiêm thanh tịnh của tôn giáo, của đạo Phật chúng ta, không thể để thế. Để thế cái trường hợp này nó dùng Phật giáo nó làm trò hề, làm trò cười ở thế gian, nó kiếm tiền như vậy thì người khác, các vị sư khác, các vị trẻ sau này thấy thì ô thầy kia làm được, mình cũng làm được, làm cho vui, làm cho người ta vui, làm trò về cho người ta vui. Miễn là tôi đến có sư đến tụng kinh được. Một người á họ còn chửi, mà vài người như thế nữa họ mất niềm tin, mà nhiều người như thế nữa thì dần dần nó biến Phật giáo chúng ta thành một cái tăng đoàn ô hợp. Cho nên những cái đó cũng phải xử lý chứ không thể để thế được. Hôm nào đi họp thì sẽ có cái ý kiến đó với các cụ trên trung ương, không thể để thế được. Rồi sáng nay tự nhiên thấy một cái vị sư ni lên, chắc là lập đàn hay sao ấy, lập đàn cúng mà lên vị hò vị hét, vị hét vị như là chửi Phật mắng tổ, vị hét vị cầu xin mà vị hét, cho nên chẳng có một cái uy nghi phép tắc gì cả. Chắc chắn rằng những cái vị này gần như tôi nghĩ rằng không có đi học cái hành gì, không được học hành gì. Nếu là sư thật thì một là không được học hành gì, hai là có học nhưng mà đến trường đến lớp thì không có để ý. cho nên nó mới sinh những cái tâm thô tháo bỉ lộng như vậy. Cho nên là cái này chúng ta tăng ni trong đạo tràng của chúng ta phải, đây không phải thấy họ như vậy là chúng ta gì, chúng ta vui mừng, hay là không phải thấy họ như vậy là chúng ta ghét bỏ. Thấy họ như vậy chúng ta phải rút kinh nghiệm tận xương tận tủy, để sau này lớn lên trưởng thành để hành đạo hoằng pháp, chúng ta đừng bao giờ mắc phải những sai lầm đấy. Muốn báo Phật ân đức, muốn tiếp dẫn hậu la, muốn phổ độ chúng sinh thì chúng ta phải đầy đủ oai nghi phép tắc khi lên trên tòa giảng, hoặc là đi cúng đi bái độ đám vân vân. Đến nhà tín đồ Phật tử, chúng ta trong luật nói rồi, chỗ nào đáng ngồi thì ngồi, chỗ nào không đáng ngồi thì không nên ngồi, chỗ nào đáng vào thì vào, chỗ nào không đáng vào nhất định không vào. Nhất định không vào. Mà đến nhà tín đồ Phật tử chúng ta cũng phải giữ gìn đầy đủ các oai nghi phép tắc, tế hạnh của một vị sư, một vị xuất gia. Chứ không phải đến đó là chúng ta thì bảo là Phật tử quen, chỗ này Phật tử quen như người nhà rồi, chúng ta thì thích nói gì nói, cười thì cười, thấy cái gì ở trong tủ lạnh hay trong bếp họ có cái gì ăn được, phải chúng ta họ chưa mời, họ chưa thỉnh, chúng ta đã lấy ăn không được. Chúng tôi từ khi xuất gia này 20 mấy năm, đến nhà Phật tử, cho dù Phật tử thân nhất, thậm chí tôi về nhà của tôi ấy, về nhà mẹ đẻ tôi ấy, với các em tôi ấy, đồ ăn thức uống để trong bếp hay bất cứ chỗ nào, cho dù có đói đến đâu, nếu không mời, không lấy lên mời tôi không ăn. Không lấy lên mời tôi không ăn. Đây là tôi về nhà. Đói đến đâu thì đói, nếu chưa mời chưa ăn. Vì cho dù đấy là nhà mẹ mình, nhà em mình đi chăng nữa, thì đấy vẫn là nhà Phật tử tại gia. Nhà Phật tử tại gia. Dù là mẹ mình, dù là em mình, đấy vẫn là Phật tử tại gia. Cho nên trong Sa Di Huy Nghi luật giải, các tổ có dạy cho rõ chúng ta thì khi mà người xuất gia đi về thăm nhà, tức thăm bố mẹ, thăm người thân đó, không được kể khó kể khổ ở trong chùa, cũng chẳng được tự tiện cầm hoặc lấy đồ ăn thức uống ở gì ở gia đình. Hỏi gì đáng nói thì mới nói, còn không đáng nói thì không được nói. Ví dụ là về nhà cha mẹ hỏi rằng ở chùa của con sư phụ có thương con không, hay là sư phụ không thương, sư phụ có hay chửi hay mắng con không, hay là sư phụ yêu quý con. Những cái câu hỏi kiểu như thế, nếu mà sư phụ mình có thương đi chăng nữa, hoặc là hay ghét mình hay mắng mình đi chăng nữa, mình cũng không được nói với người tại gia, đặc biệt là người thân của chúng ta, cha mẹ mình. Nếu chúng ta nói thì chúng ta nói là sư phụ con ghét con lắm, thì khiến cho gì cha mẹ mình lại vì cái tình cảm, tình phụ tử, tình mẫu tử lại thương mình, và thậm chí có khi khuyên mình thôi, xuất gia mà khổ như thế thì sư phụ như thế thì tu thì thôi, đi về đi, về đi con, về thì bố mẹ thương, bố mẹ lo việc cho rồi thế này thế khác thế nọ thế kia vân vân, không phải lo đi tu mà khổ thế, tu làm gì, đi tu tưởng nó phải giải thoát, phải giác ngộ, đi tu phải gặp thầy hiền bạn đạo, đi tu mà gặp thầy tà bạn ác thì tu làm gì vân vân. Họ bơm cho một chút nữa và họ đưa cho chúng ta một vài cái miếng bánh ngon ở trước mặt, cái miếng bánh đây thế này, và về thôi mẹ xin việc cho, hay là bố xin việc này việc nọ cho, công ăn việc làm tử tế vân vân, hay về thì lấy vợ hay về thì gả chồng cho vân vân. Thế là gì, chúng ta chán nản và bỏ đạo luôn. Cho nên trong Sa Di Uy Nghi luật giải đó, tổ Hoàng Tán ngài dạy chúng ta không nên không nên nói là xuất gia là sướng hay khổ. Nếu xuất gia mình nói là ôi trời, con xuất gia con sướng lắm, con chẳng khổ như ngày xưa ở nhà thế nào cả, không phải khó khăn, không phải nhọc nhằn, không vất vả, thầy chiều lắm. Thế thì bố mẹ mình bảo thế thì hóa ra là các bác hay các chú hay các cô hay các thầy vì chê bố mẹ nghèo thì mới xuất gia, bố mẹ thì không nuôi được các con thì nên các con mới thì mới xuất gia. Hóa ra là thế. Cha mẹ mình lại tủi thân, lại nghĩ rằng thì mình sinh con ra, nuôi con khôn lớn mà không lo được cho nó, cho nên phải để cho nó xuất gia. Cho nên đấy cũng là một cái điều gì cho cha mẹ tủi thân. Cho nên Trong sách Sa Di ấy nói là có sướng hay có vui, cha mẹ hỏi mình tìm lời để mà trả lời thế nào nó tránh đi. Có thể mình nói là thưa cha và thưa mẹ thì cũng bình thường thôi, cũng bình thường, chúng con sẽ cố gắng, kiểu như thế thôi, thế là không hỏi nữa. Đó, có rất nhiều cách để trả lời, miễn là đừng có hùa theo cái câu chuyện của người thế tục, cho dù đó là cha mình, mẹ mình, anh mình, em mình, chị mình, bạn thân mình, cũng không nên nói ra những cái điều đó. Mà thậm chí ở trong chùa gặp cái người thầy mà nghiêm khắc, thường là quát mắng, thậm chí là dùng các phương tiện để dùng roi dùng đoàn để vọt mình, để cho mình dạy mình theo cách của các thầy chẳng hạn, thì mình cũng không được nói với người thân của mình là sư phụ nghiêm khắc quá, suốt ngày chửi, suốt ngày quát, suốt ngày đánh, suốt ngày phạt, vân vân thế này thế khác. Nói như vậy cũng làm cho người thân của mình lo lắng và suy nghĩ, thậm chí là đau khổ, vân vân. Đó, cho nên ở đây á, thì chúng ta mới nói rằng cái gì đáng nói thì mới nói, dù cho là đấy về nhà mình, chúng ta nhớ cái điều đó, đấy về nhà mình, tức về nhà tại gia của mình ngày xưa. Cho nên ở trong nhà Phật thì các tổ mới nói này, xuất gia có mấy nghĩa là như thế. Nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia, nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia, cái thứ hai là gì, xuất phiền não gia, cái thứ ba là gì, xuất tam giới gia. Xuất gia có ba nghĩa và ba giai đoạn chúng ta phải làm như thế. Xuất thế tục gia tức là ra khỏi nhà thế tục, bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh bỏ em bỏ lục thân quyến thuộc bạn bè mà xuất gia đi tu, đó là xuất thế tục gia. Nhưng mà bỏ nhà thế tục đi rồi á, thì chúng ta phải nhớ là gì, cha mẹ để chúng ta còn bỏ để đi tu để cầu đạo, chứ đừng có bao giờ là thấy những người giàu có, những người sang trọng mà chúng ta lúc đó là gì, là nhận họ làm cha nuôi mẹ dưỡng để làm gì, mục đích là để cho họ cúng dường cho mình, có tiền xây chùa tu tự đúc chuông, có tiền để phục vụ trong cái sự nghiệp tu hành của mình là không được. Nhớ cái điều đó, tăng ni chúng ta dù sau này, bây giờ thầy còn ở đây thì không nói rồi, sau này thầy có già có về với Phật hay là có mất đi, chúng ta nhớ đừng bao giờ đi nhận người tại gia làm cha mẹ nuôi. Phải nhớ rằng cha mẹ đẻ chúng ta còn bỏ để xuất gia cầu đạo, thì đừng bao giờ nhận cha mẹ nuôi. Vì ngày xưa thầy đi học trung cấp cũng có, mà lên học viện thì càng nhiều nữa. Rất nhiều tăng ni nhận những người giàu có là cha mẹ nuôi. Thầy không thấy ai nhận người Phật tử nghèo cùng khổ cực với cha mẹ nuôi cả. Toàn thấy nhận những người giàu có, phú quý, xa xỉ làm cha mẹ nuôi. Đặc biệt là các quý thầy trong miền Nam ra Hà Nội học. Khóa của thầy đặc biệt là như thế. Rất nhiều, tăng có, ni có, rất nhiều người cha mẹ nuôi, nhận cha mẹ nuôi ở thủ đô Hà Nội. Ngọt xớt. Nhìn thấy Phật tử đến một cái là mẹ mẹ con, bá vai bá cổ dắt tay vào phòng rót nước cung kính, mời mẹ ngồi lên trên, con ở dưới để rót nước cho mẹ. Mục đích để làm gì? Để mẹ cho tiền mỗi tháng mấy triệu đi học. Mấy tháng mấy triệu đi học. Nó thế. Đời chúng ta thấy, đó, xuất thế tục gia. Ra được chưa? Chưa ra được. Bỏ cha bỏ mẹ đi rồi, lên thủ giới lên tỷ khiêu đi rồi, lại đi nhận một cái ông cái bà xa lắc xa lơ, chả biết ở đâu đó, lại nhận làm cha mẹ vì mấy triệu đồng một tháng, thế thôi. Đó, chúng ta thấy, mà đây là cái có thể nói là đây là cái vết nhơ ở trong cái thời buổi này, ở trong cái thời mạt pháp của Phật giáo chúng ta này. Một cái vết nhơ, một cái vết đen, một cái vết mực, một cái vết bẩn ở trên này, cái chiếc áo, cái chiếc áo giải thoát màu hoàng y giải thoát của Phật giáo chúng ta. Cho nên nhớ cái điều đó, xuất thế tục gia, chúng ta cũng đừng có lúc nào cũng mong là gì, một năm vài lần, thậm chí hàng chục lần, nhiều hơn, một hai ba tháng lại muốn thì về thăm nhà. Không nên như thế. Không nên như thế. Không nên như vậy. Chúng tôi ngày xưa mới xuất gia có khi 2-3 năm mới về thăm nhà một lần, về chút xíu thôi, về chút xíu thôi, xong là lại chân trước chân sau lại phải đi ngay. Vì sao? Vì ở lại lâu, cái thứ nhất là sợ cha mẹ mình, sợ người thân mình là gì, khởi cái tâm ái nhiễm thương con, khởi cái tâm thương con mà ái nhiễm. Vì chúng ta biết đa số chúng ta xuất ra phần lớn là cha mẹ không muốn cho đi. Chúng ta ở nhà càng lâu, sống với nhau càng lâu á, thì cái tình cảm, tình phụ tử mẫu tử á, cha con mẹ con á, nó khởi lên và khiến cho cha mẹ chúng ta thì lại đã quên chúng ta được một phần nào đó ở trong lòng rồi. Thì nay thì chúng ta lại sống càng lâu nữa ở trong nhà, trong gia đình á, thì khiến cha mẹ chúng ta thì lại càng khởi cái tâm nhớ nhung và thương con bấy nhiêu. Như vậy chúng ta khi biết được cái điều đó, rồi cha mẹ chúng ta nói những cái lời mà làm cho chúng ta rung động, chúng ta về chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên ở đây ngày xưa ngài Triệu Châu Tùng Thẩm hơn 80 tuổi, ngài Triệu Châu Tùng Thẩm là một vị thiền sư nổi tiếng, ngài ở núi Ma, ngài núi Ma. Ở cái núi đấy thì có rất nhiều cây ma, có cho ngài còn gọi là ngài Triệu Châu Tùng Thẩm ở núi Đại Ma. Hơn 80 tuổi vẫn đi hành khước. Đi hành khước tức là gì? Đi trăm phương cầu đạo đó, gọi là đi hành khước. Nhà thiền gọi là đi hành khước hay đi hành cước. Hành tức là gì? Là bước, khước tức là chân, hành khước tức là đi, đi hành khước. Mình nói nôm na là đi trăm phương cầu đạo, đi cầu thầy học đạo. Nhưng thực sự là thì ngài đã chứng đắc rồi, chứng đắc hoàn toàn, chứng đắc và đại triệt đại ngộ rồi. Vì sư phụ của ngài sau khi ngài lên ẩn cư trên núi một thời gian thì đã được sư phụ ngài ấn chứng là Triệu Châu Tùng Thẩm đã gọi là đại triệt đại ngộ rồi. Đại triệt đại ngộ. Nhưng mà chúng ta biết vì muốn làm cái tấm gương cho hậu học xuất gia chúng ta sau này á, cho nên năm 80 tuổi, hơn 80 tuổi ngài vẫn đi cầu đạo. Và một lần nữa ngài đi cầu đạo, từ khi xuất gia cho đến năm hơn 80 tuổi ngài chưa bao giờ bước chân về nhà, chưa bao giờ bước chân về gia đình, chưa bao giờ. Mẹ của ngài lúc đó đã hơn 100 tuổi, mẹ ngài đã hơn 100 tuổi, anh ngài cũng đã gần 100 tuổi, mẹ ngài hơn 100 tuổi, anh đã gần 100 tuổi, và ngài lúc đó hơn 80 tuổi. Thế thì ngài có công việc đi qua làng mọi người, ngài đến làng bên cạnh để hoằng pháp, giáo hóa hoằng pháp. Và mẹ của ngài gần 100 năm chờ đợi đứa con trai. Chúng ta biết gần 100 năm chờ đợi đứa con trai yêu quý của mình xuất ra một lần quay lại cái ngôi nhà xưa thôi, để mẹ được nhìn thấy mặt con thôi. Ngày xưa nó không như bây giờ, tiện ô tô, xe buýt hoặc là xe Honda, xe máy bắt cái đi vài tiếng đồng hồ là xong. Thậm chí xa từ đây vào Nam mà đi thì mấy chục tiếng đồng hồ là tới. Đi máy bay thì có khi trong một ngày là tới rồi. Nhưng ngày xưa chúng ta biết đất nước Trung Quốc rộng lớn như vậy, đi từ Giang Nam sang Giang Bắc, Giang Đông sang Giang Tây vân vân chẳng hạn đó, nó xa lắm, có khi đi cả tháng mới tới. Nhưng mà thân mẫu của ngài nghĩ là gì? Mình là mẹ, mình không thể đi thăm con mình, cho nên nó là con, sẵn sàng ở nhà để chờ con về, cho nên không đến thăm. Vì vậy bà cụ cũng rất là ghê, chờ con gần 100 năm nhất định không đến chùa thăm con. Mà có, cho dù chúng ta biết có đi xa thì cả tháng phải đến, nhưng bà cụ nhất định không đi. Nhớ con nhưng nhất định không đi. Vì ngày xưa thì ngài Triệu Châu Tùng Thẩm khi còn trẻ ngài rất là thông minh, học giỏi, tứ thư ngũ kinh học mới có mấy năm mà thuộc lòng hết. Sau khi mà được gặp Phật pháp mà cái nghề ngài là liền gì, phát nguyện xin với cha mẹ cho đi tu. Cha mẹ ngài thì muốn ngài ra làm quan, nhưng mà ngài nhất định không muốn ra làm quan, vì thấy thế sự vô thường, quan trường là nổi trôi không bền vững, cho nên là nhất quyết xin xuất gia. Cha mẹ không cho, ngài trốn đi tu. Anh ngài mấy lần tìm để bắt ngài về, nhưng mà nhưng mà ngài nhất quyết không về. Cho nên mẹ ngài vì không muốn cho con đi tu cho nên tức quá và nguyện rằng là gì, chờ bao giờ thì cho con quay lại chứ không bao giờ là gì đi tìm con. Cho nên đấy là cái bà mẹ của ngài Triệu Trong Cùng Thầm nói như vậy, nguyện như vậy. Cho nên đúng gần 100 năm trời chờ con nhất định không đi, không đi thăm, biết con ở khu vực đấy, ở chùa đấy rồi thì nhất định không đi. Con trai cũng vậy, nói rằng đạo còn chưa sáng nhất định không về. Chúng tôi thấy hai mẹ con nhà này, hai mẹ con nhà cụ này thì ghê lắm. Nhưng mà thực sự là Triệu Châu Tùng Thẩm đã năm hơn 30 tuổi đã ngộ đạo rồi, đại triệt đại ngộ rồi. Nhưng mà vì muốn làm biểu pháp cho các sư lúc bấy giờ và mãi mãi về sau, cho nên chúng ta thấy là năm hơn 80 tuổi đi cầu đạo, đi hoằng pháp, đi qua làng nhưng không về. Người thân ở trong làng báo tin về cho mẹ và anh trai của ngài rằng mới thấy là hòa thượng đi qua thì hỏi ngài bảo đi hoằng pháp ở làng kế bên. Anh của ngài nghĩ rằng là chắc là nó hoằng pháp xong thì chắc là nó sẽ về thăm mẹ. Mẹ của ngài nghe nói là con trai của mình đi hoằng pháp qua làng thì nghĩ rằng chắc nó sẽ về, gần 100 năm nay chờ đợi, chắc nó sẽ về đấy, chắc năm nay nó sẽ về, lần này nó sẽ về. Mà mình đã chờ thì cũng mòn mỏi hơn 100 tuổi rồi, gần đất xa trời rồi. Cái ước nguyện cuối cùng là gì? Thằng con trai đã ra đi gần 100 năm nay nó về thăm. Nhưng mà chúng ta biết không, chờ đến lúc đó thì 1-2 hôm sau ngài hoằng pháp xong thì ngài ra về. Ngài đi qua đó thì lúc đầu ngài định vào, xong rồi ngài lại nghĩ thế nào đó, ngài lại nghĩ rằng mình chưa thực sự là gì, là ngộ đạo, chưa thực sự tỏ đạo, chưa thực sự ngộ đạo, cho nên nhất định là gì, chưa về. Nếu ta về mà sợ gì, sợ rằng mẹ ta khóc lóc quyến luyến và níu kéo, tâm ta không vững thì làm mất đi gần 100 năm tu hành của ta vậy. Cho nên gì, nhất định không về và đi thẳng luôn, đi qua cửa làng nhưng không vào làng, không về nhà và đi thẳng luôn. Đến lúc đó thì chờ mãi không thấy đâu, người nhà thì cứ đoán chờ sẵn là nghĩ là ngài sẽ đi qua nhà đấy. Các anh chờ mãi không thấy đâu và lại nghe bọn trẻ trâu ở ngoài đầu làng nó bảo là nhìn thấy hòa thượng đi qua nhưng mà thì lại đi ra ngoài cổng làng mất rồi. Thông tin đó được mấy đứa cháu nó chạy tận về nhà nó báo cho bà cụ với báo cho ông bác. Ông bác sai một chú, sai chú em. Có sách thì nói rằng đích cho thân ông bác đi, nhưng có sách nói rằng sai chú em cưỡi ngựa đuổi theo. Đuổi theo mấy tiếng đồng hồ thì gặp ngài Triệu Châu Tùng Thẩm đang thong thả bước đi ra khỏi cổng làng đã được mấy dặm rồi. Khi mà đuổi theo thì nói nán lại hai người nói chuyện với nhau. Anh em nói chuyện với nhau thì nói rằng tại sao mà hòa thượng lại không quay về thăm bà cụ. Bà cụ đã chờ hòa thượng đến gần 100 năm nay là mòn mỏi và nghĩ rằng bà cụ sắp sửa ra đi rồi, chỉ có chờ một cái điều duy nhất là chờ hòa thượng đi về. Bà cụ nhìn thấy mặt và chưa thấy ra đi. Ngài tần ngần một chút và định quay chân trở lại, định quay chân bước trở về. Nhưng xong rồi ngài lại nghĩ này, hơn 80 năm nay ta thì đạo hạnh vẫn chưa có gì, mang tiếng là xuất gia cầu đạo giải thoát giác ngộ, nhưng bây giờ thì tâm ta còn chưa thực sự được an, chưa thực sự được tỏ. Cho nên bây giờ mà quay về mà nhìn thấy cái cảnh mẹ con khóc lóc, anh em quyến luyến, quyến thuộc quyến luyến nhau thì sợ rằng tâm mình không vững. Cho nên là nói gì, ông em là gì, hay nói về bảo với gì, với mẹ của ta là gì, tâm ta chưa vững, đạo ta chưa sáng, cho nên bao giờ tâm ta đã vững, đạo ta đã sáng thì ắt ta sẽ quay về. Nói như vậy xong và khoác túi lên và đi một mạch, không nhìn quay lại nữa. Đó, người thế tục thì họ sẽ cho rằng là gì? Đó là những kẻ sống gì vô tình. Những người xuất gia như vậy họ cho là những kẻ vô tình, những kẻ vong ân, những kẻ bội nghĩa, bạc nghĩa, vân vân và vân vân. Nhưng mà đứng trên phương diện đạo, người xuất gia của chúng ta mà thấy á, thì đấy chính là gì? Ngài biểu thị cái biểu pháp cho chúng ta, Ngài biểu diễn cho chúng ta. Đấy. Biểu pháp, Ngài làm biểu pháp, hay gọi cho dễ hiểu là Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy. Thời xuất gia lúc bấy giờ chắc chắn rằng là gì? Người xuất gia, hình tướng xuất gia thì đông, nhưng mà cái người thực sự xuất gia thì ít. Người xuất gia thì nay về thăm nhà, mai về thăm thân, nay thì đi đỉnh đi đám, mai thì kết gì mai thì kết cha nuôi mẹ nuôi anh em thân tộc với những người Phật tử giàu có sang trọng. Cho nên Ngài mới làm cái biểu pháp đấy, đến cha mẹ còn bỏ, huống chi là người dưng nước lã vì vài cái đồng tiền mà lại kết thân anh em huynh đệ, cha mẹ nuôi cha mẹ nuôi, cha nuôi mẹ, mẹ dưỡng ư. Biểu pháp chứ không phải là Ngài vô tình đâu. Không phải Ngài vô tình, đấy là biểu pháp. Ngài biểu diễn cho chúng ta xem đó. Cho nên đó, các vị thấy không phải là lúc nào thôi chúng ta cũng nhớ nhà tí, lên xin thầy cho con về nhà tí. Tôi ngày xưa đi xuất gia còn bé bé, có bao giờ tôi dám lên xin được? Tết không dám lên xin, Tết không dám lên xin. Sư phụ bảo là chơi thì việc nó văn vãn, có năm là gì đến 28-29 Tết rồi, làm trắng cả mặt ra rồi, thì sư phụ mới bảo là thôi thì tranh thủ về, mà hòm hòm về tranh thủ về thăm nhà tí, có về không? Có khi năm 2-3 năm mới gì mới dám về một lần đấy. Bây giờ lớn lớn lên rồi thì bà cụ già rồi thì có khi năm về một lần, có khi năm chả được lần nào. Có năm thì có công việc thì đặc biệt thì có thể 2 lần. Như thế ra thì đã là nhiều rồi. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng ở trong Oai Nghi, Sa Di tổ dạy cho chúng ta cách gì làm người xuất gia phải như thế nào. Đấy, thì chúng ta nhớ lấy để sau này thì chúng ta mà hành xử làm sao cho nó đúng, cho nó đúng pháp, để người thân chúng ta thì cũng phải tôn trọng. Chúng ta về không cứ mò vào bếp mà ôi mẹ ơi con đói quá, hoặc là bố ơi con đói quá, thế là mò vào bếp là gì, có gì ăn không, thế là ăn, đứng ăn, vừa đứng vừa ăn, vừa đi vừa ăn, ăn từ bếp ăn lên, bê bát cơm từ bếp lên ăn, người ta nhìn vào làm sao? Cha mẹ chúng ta đi chăng nữa, hoặc là anh em chúng ta đi chăng nữa, nhưng chúng ta biết đó là người gì? Thế tục. Chúng ta là người xuất gia phải giữ đầy đủ oai nghi phép tắc, dấu cho gì? Đấy là cha mẹ người thân của chúng ta. Đấy, hôm nay thì thầy nói rộng thêm một chút như vậy để chúng ta nhớ để mà hành xử trong sách Sa Di Oai Nghi Phật Giả đã tổ dạy chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta mà tu tập làm sao đó để muốn biết được cái quả ở đời sau chúng ta đi về đâu, đời sau chúng ta đi về đâu, hãy nhìn vào cái nhân đời này chúng ta tu được cái gì và chúng ta để hành được cái gì, tu được cái gì và hành được cái gì mới biết này. Nếu chúng ta chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền, làm các công việc Phật sự trong chùa, không tính toán, không so đo hơn thiệt, sức đến đâu làm đến đấy, gặp việc gì làm việc đấy, thì chắc chắn rằng đời sau chúng ta sẽ có một cái nơi thật tốt để cho chúng ta đến. Không Tây Phương Cực Lạc thì không quái trời đâu xuất, không quái trời đâu xuất thì sinh lại làm người thì lại làm gì ạ? Ít nhất lại được làm tăng ni, lại được là người xuất gia, lại tu hành, lại gặp chính pháp và tu hành tiếp, bao giờ cho được giải thoát giác ngộ hoặc vãng sinh về Tây Phương tịnh độ hoặc các cõi tịnh độ mười phương chư Phật, tu hành thành Phật thì mới thôi. Đấy chính là hãy nhìn vào cái nhân ngày hôm nay sẽ biết được quả ngày mai chúng ta sẽ đi đâu. Tại còn cái nhân mà ăn mà ngủ thì làm lợn, làm trâu, làm bò, làm chó, làm lừa, làm lạc đà mà chẳng
Mà thậm chí chỉ ham ăn mà keo kiệt bốn xín, cái gì cũng ngon ngon mà giấu nhẹm đi ăn một mình nhé. Đời sau vào ngạ quỷ và quỷ đói. Đời sau vào quỷ đói. Trong sách Sa Di chúng ta nhớ cái câu chuyện mà một hôm Tôn Giả A Nan nhìn nghe cái tiếng khóc nức nở trên hư không, gào khóc thảm thiết, nhìn lên thấy một con quỷ, nhìn lên thấy con quỷ miệng khạc ra lửa, hai nách ấy, toàn phun ra lửa, dưới hai nách thì những cái phun ra lửa phè phè, miệng khạc ra lửa, bụng to như cái trống cổ, nhỏ như gì, như cái kim. Trong kinh thì nói xong xét nói nhỏ kim, nhưng cái có thể đó, nhỏ ngón tay hơn, to hơn tí, không cân đối, cho nên khóc lóc thảm thiết, bụng to chứa nhiều thức ăn nên cổ nhỏ không ăn được, miệng thì thường khạc ra lửa, hai nách thì thường phun ra lửa. Đem câu chuyện đó bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật nói là từ thời Đức Phật Nhiên Đăng, thời tượng pháp của Đức Phật Nhiên Đăng, thì bây giờ có một ngôi Già Lam. Trong ngôi Già Lam đó thì có rất nhiều tăng ni xuất gia. Và cái vị sa di đó thì nhận cái việc tăng sai cho tăng phân cho tăng sai là ở dưới bếp để phụ giúp và nấu nướng ở dưới nhà bếp, mình cứ gọi là phân công làm bếp đi. Thì cái ngày đó thì một hôm thì có một thí chủ, một tín chủ mang cái cục đường đến để cúng dường chư tăng, mang cục đường đến cúng dường chư tăng. Cái vị sa di đó thấy cái cục đường, về nghĩ là cục đường thì thái cái cục đường đó để nấu cháo hay là làm bánh, để trước là cúng Phật sau là cúng chư tăng ấy. Thì vị này thèm quá, nghĩ ra cái làm sao đó để được ăn một miếng thật đã thì mới thôi. Ở trong đó thì có các sư cùng làm cho nên không ấy. Thì lúc đó thì có mấy thầy cùng làm đó, thì thầy thì đứng dậy đi lấy đồ, thầy thì quay mặt đi chỗ khác. Vị này liền sắp một cái miếng đường phèn to như cái chén, những cái bao bật lửa, giấu vào trong nách, đem giấu cái miếng đường đó, cái miếng đường đó vào trong nách. Và được một tí làm xong, vị này đi ra đằng sau bếp và ăn hết miếng đường đó, ăn hết miếng đường đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta xác định với Tôn Giả A Nan rằng vì cái tội gọi là khởi cái tâm gọi là gì, tham ăn, và ăn gì, ăn trước cả Phật và chúng ta. Vì cái bánh đó, cái đồ đó làm để cúng Phật, sau là cúng chư tăng, sa di là tòng tăng mà. Nhưng nay cái vị sa di này là gì, phạm cái ăn trộm của tăng, ăn trước cả Phật, ăn trước cả tăng. Cho nên á, từ thời tượng pháp của Đức Phật Nhiên Đăng cho đến nay là thời Đức Phật Thích Ca đó, vẫn làm gì ạ, làm quỷ đói, làm ngã quỷ và đói khát như thế. Và trong nách, vì sao mà nách lại phun ra lửa? Vì nách á, giấu cái cục đường á. Còn ở đây đoạn thứ hai này thì làm từ nơi quả mà làm rõ cái nhân. Đoạn văn thứ hai này ở trong này, từ nơi quả mà làm rõ nhân. Tức là từ nơi cái việc làm, cái hành động của mình nhé. Ngày hôm nay thì sẽ thấy rõ được là cái gì, cái nhân ở đời sau nó, cái nhân chúng ta trồng và nó đi kết quả ở đời sau này. Quả tức là nó đã thành rồi, đã thành rồi. Tức là chúng ta thì muốn biết được chúng ta cái nhân đời, làm rõ cái nhân tức là quả đời này, tức là cái việc làm, quả đây tức là kết quả, hãy nhìn vào quả cái đời này để biết rõ cái nhân. Nhân ở đây là nhân đến nhân đời trước, lỗi nhân đến nhân đời trước. Lúc nãy là từ nơi nhân mà rõ quả, thì từ nơi nhân ở đời này sẽ rõ được kết quả đời sau. Đây là từ nơi quả đời này, muốn biết được đời trước như thế nào thì hãy nhìn vào nó, cái quả đời này thì biết nhân đời trước. Đức Phật nói là Long Vương. Long Vương ở đây, Long Vương đây thì chúng ta có thể dịch là này Long Vương, Long Vương hay là này Long Vương. Nhữ chữ này thì hôm qua thì ông hoặc là ngươi. Có thể thì Đức Phật có thể gọi Long Vương về là ngươi, hoặc cũng có thể tôn trọng mình có thể là ông cũng được, vì Long Vương là thần. Long Vương là thần, có thể dịch là ông cũng được. ông có thể thấy gì? Ông có thấy nhữ kiến là ông có thấy hay là ngươi có thấy? Ở đây họ dịch là nhà ngươi có thấy, nhà ngươi có thấy, này Long Vương nhà ngươi có thấy? Đây là cách dịch, cách dịch làm sao cho nó đủ trang trọng. Ví dụ nói với Đức Phật, không bao giờ, tôi nghĩ là Đức Phật không bao giờ gọi một vị thần là nhà ngươi có thấy, mà Đức Phật sẽ gọi là ông có thấy. Chúng ta nghĩ ví dụ tôi chẳng hạn bây giờ có một vị thầy, chẳng hạn bây giờ thầy có một bác bí thư hay chủ tịch xã lên đây chẳng hạn, thì các vị biết rồi, thầy có, thầy hỏi các bác này, nhà ngươi có thấy, có bao giờ thầy hỏi thầy bảo như thế không? Có, không bao giờ, không bao giờ chúng ta lại gọi một ông bí thư, ông chủ tịch xã là nhà ngươi có biết không? Không có đấy. Cho nên gì, ông có thấy không? Ông có biết cái việc đó không? Đó, cho nên ở đây chúng ta dịch cho nó này, vừa trang trọng vừa đúng với cái mạch văn. Mình cứ phải tưởng tượng, mình dịch kinh ấy, mình có phải tưởng tượng là gì, Đức Phật đang ngồi đấy và nói với chính chúng ở đấy như thế nào. Bây giờ thì Long Vương, thế thì Đức Phật ôn tồn là gì, này Long Vương, nhữ kiến thử hội cập đại hải chung, tức là gì, ông có thấy, ông có thấy ở trong thử hội, tức là ở trong hội này hay là ở trong chúng hội này, thử là đây mà, là này mà, ở trong chúng hội này hay là ở trong chúng hội đây, và chữ cập ở đây này, và đại hải chung và các loài, các loài ở trong gì, ở trong đại hải không, ở trong đại hải, ở trong biển lớn, đại hải chung tức là ở trong biển lớn, đại là to, hải là biển, chung là trong, là giữa, ở trong biển lớn hay là ở giữa trong, trong biển lớn này không, ông có thấy ở trong hội này, ở trong hội này, ở trong pháp hội này hay là ở trong hội chúng này, vân vân, và các loài ở trong gì, ở trong đại hải hay ở trong biển lớn, hình sắc chúng ta để nguyên, hình sắc chúng ta để nguyên được, không cần phải là dáng vẻ hay là gì gì đó, hình sắc chủng loại cũng để nguyên. Chúng ta hiểu rồi, những cái từ Hán văn mà chúng ta dịch ra mà mọi người hiểu được, mọi người vẫn có thể hiểu được, mà văn nó để nó trang trọng thì nó để nguyên. Đó. Hình sắc chủng loại các biệt phủ ra, tức là hình sắc chủng loại các biệt, tức là mỗi mỗi, các biệt ở đây là mỗi mỗi hay là mỗi loài hay là mỗi mỗi, người dịch ngày xưa người ta dịch là mỗi mỗi, hay mình có thể dịch rõ hơn là gì, mỗi loài các biệt, tức là mỗi loài khác nhau không, phủ ra, phủ ra tức là gì? Xin lỗi lúc nãy cái từ mị bất á, thì nó mới giống với vô bất, còn chữ phủ ra này là cái câu mà câu hỏi, câu hỏi, câu hỏi, chúng ta chữa lại cái đó, đọc nhiều quá loạn. Đó, hình sắc chủng loại mỗi mỗi hay là các loài khác nhau không, hình sắc chủng loại các loài có khác nhau không, tức là ông ấy thấy ở trong hội này và ở trong biển lớn này, hình sắc chủng loại các loài có khác nhau không, các loài đó là các loài gì, loài thì là con ba ba, loài thì ba ba, loài thì gì, cá trình, loài thì cá nhám, loài thì tôm, loài thì cua, loài thì ốc, loài thì bò, loài thì vơi, loài thì đi lùi, loài thì đi tiến, vân vân, đúng không? Các loài gì, mỗi mỗi khác nhau, giống như con người chúng ta vậy, tuy là một con người có hai chân hai tay hai mắt, một mũi một miệng hai tai như nhau, nhưng mà chúng ta thấy thì cũng có kẻ xấu người đẹp, kẻ sang người giàu, kẻ hèn người tiện, vân vân, kẻ bần tiện, kẻ gì, kẻ phú quý, vân vân, đó nó khác nhau. Cho nên đó, ở trong cõi thì cõi rồng này cũng vậy, chúng ta thấy cũng có sự khác nhau. Như thị nhất thiết, như thị nhất thiết. Tất cả như thế thì chúng ta thì cái nhất thiết phải đặt lên trên. Tất cả như thế, nếu mà dịch xuôi á, thì như thế tất cả thì chúng ta đấy à, chúng ta nếu mà để nguyên là dịch theo cái kiểu này, như thế tất cả, có những cái đoạn văn sau này khi mà học cái nhiều lên rồi, học về ngữ pháp, học về cách dịch thì chúng ta mới thấy có những cái đoạn văn chúng ta dịch từ cuối, đoạn văn nó dài lên thêm mười mấy chữ lại dịch cuối lên trên, có đoạn văn được lấy từ giữa lên trên à, để hiểu được cái tiếng Việt chúng ta là nó lại thế. Cho nên chữ Hán này nó khó lắm. Tất cả như thế à, như thì nhất thiết đó, tức là tất cả như thế. Mị bất tức là gì? Mị tức là không, bất tức là chẳng à, không gì không không thể, hay là chẳng gì chẳng thể, tức là gì? Là có, chẳng thể chẳng gì làm được, có nghĩa là gì? Là làm được. Không gì không thể xảy ra, có nghĩa là gì? Là xảy ra. À, hai cái từ phủ định đi với nhau thì trở thành cái khẳng định ở trong chữ Hán là như vậy. Cho nên là đây dịch là gì? Dịch là tất cả như thế, tất cả như thế ấy đều do tất cả như thế, tức là đều do à, mị bất là thành từ khẳng định rồi, thành có rồi, là đều do tâm, đều do tâm tạo. Tâm tạo gì? Tạo thiện hay là bất thiện à, tức là đều do tâm tạo việc thiện, tức là đều do tâm gì? Tâm mình tạo thành, tâm mình nghĩ ngợi, tâm mình tạo thành gì? Thiện này, thiện là việc thiện hay bất thiện này à, thiện hay bất thiện à, bất thiện tức là cái việc ác đó. Cũng có thể đoạn này mình thì tất cả như thế ấy đều do tâm tạo, đều do tâm tạo thiện hay là ác à, bất thiện mình có thể dịch là ác cũng được đó. Tâm tạo thiện hay là ác, thân nghiệp à, ngữ nghiệp, ý nghiệp à, tạo ra hay là gây nên à, sở tạo thì mình có cái là tạo ra hay là gây nên đều được cả. Thân nghiệp thì có mấy nhỉ? Thân nghiệp có mấy à? Thân nghiệp có mấy? Giác trí thế nào thân nghiệp có mấy? Làm gì? Ba nghiệp gì? Thân nghiệp có ba nghiệp, đó là thân, khẩu và ý, đúng không? Thân nghiệp có ba nghiệp là không trộm cắp, không sát sinh, không trả dâm á, đúng không? Thế khẩu nghiệp có mấy? Không nói dối, không nói lời vọng ngữ, không nói lời đôi chiều. Nói dối là lời nói gì? Nói dối là gì? À, không đối với sự thật. Đó tiếng Hán gọi là gì? Vọng ngôn à? Vọng ngữ à? Vọng ngôn với vọng ngữ thì như nhau. Rồi, được rồi. Ở đây chúng ta thấy nói gì? Nói ở đây tất cả đều do gì? Do tâm à, tạo ra, tâm làm ra thiện hay là ác, thiện hay là ác đều do tâm mà ra cả. Rồi từ đó thì từ cái tâm đó nó mới điều khiển à, nó mới điều khiển, nó mới gây ra gì? Nó mới thông ra thì ba nghiệp như thân, khẩu và ý. Nếu thân thì có sát đạo dâm, sát đạo dâm. Khẩu thì có thì vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt à, ác khẩu và vọng à, vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu à, vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu. Vọng ngôn là nói sai sự thật Ỷ ngữ là nói lời gì? Thêu dệt. Lưỡng thiệt là nói dưới đôi chiều, nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo đó. Ác khẩu thì nói lời hung ác, nói lời thô ác, nói lời xấu ác. Đó gọi là bốn nghiệp về miệng. Ba nghiệp về thân, ba nghiệp về ý đó gì? Tham lam, sân hận và si mê. Tất cả đều do gì? Đều do nó gì? Tạo ra vậy. À, đều do gì? Do cái tâm nó tạo ra vậy. À, đấy thì đấy là cái đoạn nói về giải nghĩa thì sơ sơ qua như vậy cho chúng ta thấy rằng ở đây bài này thì họ giải thích ở trong này, trong cái đọc này thì có đây rồi, sách thì mỗi phòng có một quyển hai quyển rồi, chúng ta về xem lại, chúng ta về xem lại, chúng ta về xem thêm những cái đoạn giải thích của trong cái bài giảng này. Thì thầy cái gì có trong sách rồi thì thầy sẽ không nói rộng nữa, mà chúng ta đọc cái này, nó đoạn này nó dễ hiểu. Thế hôm nay chúng ta nghỉ sớm, mai chúng ta sang học bài 3. Hôm nay thầy còn bận có việc một chút.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.